thế còn có người bảo là tôi có phải là khổ nhục kế không tha hương các thứ, thì tôi nghèo khổ thì tôi nói là cũng cái đời sống tha hương thì có khó khăn, nếu mà ở trong nước thì đời sống tôi sẽ dễ chịu lắm lắm về nhà cửa, về tiền nong, về bổng lộc. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi tuổi thế này mình không có thể ăn được 10 bữa, ngủ không thể nằm được 5 6 giường, thế mà ăn thì cũng chỉ tạm tạm đến đâu thôi, chứ không thể nào mà gọi là tôi không cần gì những cái cao lương mỹ vị. Cho nên là tuy là thiếu thốn nhưng ở cái nước Pháp này thì cái tinh thần là quan trọng nhất, tôi không có thiếu thốn về về tinh thần. Thậm chí so với ở nhà đó thì tinh thần tôi lại thấy sống phong phú thoải mái, và cái điều mà tôi lãi to nhất là tôi có được thêm rất nhiều bạn, rất nhiều bạn tốt từ trẻ đến nhiều tuổi, và bạn tốt ở khắp mọi nơi, bạn nào cũng muốn tôi sang Đức chơi, tôi sang Ba Lan chơi, tôi sang Mỹ, tôi sang Canada, tôi sang Úc nữa, mà đến đâu các bạn cũng là tiếp đón một cách thân tình. Tuy là tôi sống rất giản dị, chỉ cần một cái ghế phô tơi là mình có thể ngủ được, bởi vì mình sống trong cái đời lính. Thế nhưng mà bà con, anh em, thanh niên chỗ nào cũng coi như, cho nên tôi nghĩ đấy là cái quý nhất trên đời người là tình bạn. Mình kết thêm được những bạn tốt, những bạn hiểu mình, những bạn cùng chung một chí hướng, và nhất là cái điều tôi mừng nhất là cái nội dung chiến đấu của tôi đó là có hiệu quả. Có hiệu quả cho nên trong nước họ căm tôi, mà trong nước họ căm tôi một phần thì nhân dân lại quý tôi. Căm nhất lại là lực lượng công an và lực lượng gọi là cái ban tư tưởng và văn hóa, thì nó gọi tôi đủ các thứ, là Việt gian có, là phản bội cũng có, là ăn tiền của đế quốc, của CIA cũng có, nói đủ các thứ. Nhưng mà tôi lại lấy cái đó là những cái phần thưởng. Mà nhất là sau khi tôi nhận định về cuộc chiến tranh và tôi từ bỏ cả 9 cái huân chương rất là lớn nhỏ mà họ đã khen tặng cho tôi đó, thì cho là không có cái vinh dự gì trong cuộc chiến tranh này để mà nhận huân chương cả. Đây là do lầm lỡ mà cuộc chiến tranh này là người Việt mình giết lẫn nhau. Tôi đã làm cái thống kê của Bộ Tổng Tham mưu thì số 2 triệu người chết trong cuộc chiến tranh này về quân nhân chết đó, thì không phải là do thực dân Pháp, cũng không phải bom đạn Mỹ đâu. Cái số đông lớn nhất mà người Việt ta chết đấy là anh em Việt Nam mình, Nam với Bắc giết nhau, mà giết nhau một cách điên cuồng, một cách hăng hái, giết nhau một để một khen thưởng, để một huân chương, thế rồi giết nhau một cách say sưa nữa. Thì tôi nghĩ là cái điều này là một cái nhục của cái huynh đệ tương đàn, mà Đảng Cộng sản gánh chịu một cái trách nhiệm một phần, và thực dân Pháp cũng trách nhiệm một cái phần. Thì tôi nghĩ là do đó mà trong cái cuộc chiến tranh như thế thì tôi không thấy gì gọi là cái vinh dự, mà tôi rời bỏ những cái đó một cách rất nhẹ nhàng. Thế tôi nghĩ là cuộc đời con người chỉ có một cuộc đời thôi. Mình phải làm thế nào cái mục tiêu cuộc đời mình là có ích. Thế và tôi cảm thấy là 10 năm nay là tôi có ích hơn là 40 năm trước, với những quyển sách của tôi, với những mấy trăm bài báo của tôi, và 4 quyển sách mà tôi đưa về trong Đức, đồng bào trong Đức đọc rất thích, ở ngoài Đức anh em cũng truyền tay đọc rất thích, và những cái quyển sách tiếng Anh để giới thiệu cho thế giới, quyển sách tiếng Pháp, thế và nói chuyện hàng trăm lượt trên đài về cái vụ như là vụ mà các bạn muốn nghe về Tổng cục 2 đó, là tôi có đến 17 cuộc nói chuyện ở trên cái đài RFI của Pháp, RFA của Mỹ và VOA của Mỹ cũng như của BBC. Thế thì xé toang cái màn bưng bít của họ. Cho nên là trong cái báo cáo của Tổng cục 2 đó, họ cũng đã nêu tên tôi coi như là một trong những con người nguy hiểm để mà phá họ trong cái dịp đại hội về này. Thế và còn cũng có người bảo tôi là tôi có biết là có người bảo là tôi đi là bởi vì là vì bất mãn, vì ghen tị, vì không được lên tướng, vì là không được chia đều, vân vân. Thì cái này là một cái bịa đặt, một cái chụp mũ của cái lực lượng công an,
và cái lực lượng tư tưởng văn hóa ở nhà. Họ định bôi nhọ tôi thì thấy là nhân dân họ còn rất là quý trọng và tìm những cái tài liệu của tôi. Thế thì bởi vì là ở trong nước tôi thì có ganh tị với ai đâu, và tôi cũng được họ là đối xử rất là trọng dụng nữa là khác. Tôi có lương cao hơn là lương của một anh trung tướng, tôi có đủ phương tiện nhà cửa xe cộ, tôi lại được đi nước ngoài chưa ai bằng, tức là 27 nước và gần 100 lần đi đủ các nước. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chính là vì tôi đau cái nỗi đau là nhân dân mình không có tự do, tiếng nói của mình không được nghe, không được là thực hiện những cái tiếng nói chân thành, những cái khuyên họ là chân thực. Tôi đã nhiều kiến nghị gửi tận tay ông Trường Chinh, tận tận tay ông Nguyễn Văn Linh, thế nhưng mà họ đều không chấp nhận, họ lại còn dọa nạt tôi. Cho nên tôi thấy là ra nước ngoài thì mình có thể nói về và tiếng nói của mình có thể có ích hơn là mình nằm ở trong nước. Tất nhiên là tôi rất quý trọng những anh em ở trong nước, họ còn có cái quý tinh thần gan dạ hơn tôi và trong những điều kiện khó khăn hơn tôi hiện nay. Cho nên tôi rất là quý trọng những anh em, từ anh Hoàng Minh Chính cho đến Lý Chí Quang. Thế nhưng mà đồng thời tôi thấy là vị trí của tôi ở nước ngoài là thích hợp nhất. Thế và phải phối hợp người trong nước, người ngoài nước, người tác động mặt này, người tác động mặt kia, để mỗi người làm một việc dù nhỏ nhất nhưng theo hướng tích cực để phơi bày tất cả những cái sai lầm, những cái lầm lẫn, những cái tội ác của chế độ về thức tỉnh nhân dân, và nhất là thức tỉnh cái dân trí về dân chủ hóa là cái đích mà tôi tự đặt. Thế thì trong cái ngôn luận và sách báo tôi viết ấy, thì không bao giờ tôi dùng những cái chữ nghĩa nặng nề chửi bới, bởi vì tôi tôn trọng người đọc, nhưng mà trước hết là để cho bà con trong nước dễ đọc. Thế nếu mà dùng những cái chữ nghĩa quá đáng người ta cho là không văn hóa, người ta không thích nghe. Nhưng mà quan trọng nhất là mình lập luận cho nó rõ, có bằng chứng cụ thể, có dẫn chứng không thể chối cãi được, và cái kết luận mình là kết luận một cái từ lấy từ chân lý, từ sự thật mà ra. Cho nên là những cái đó tôi nghĩ là những cái quý nhất, và làm thế nào để người ta nghe và người ta lắng nghe, thì người ta không không tắt đài đi, hay người ta không bỏ tờ báo xuống, thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Thế còn về cái vụ Tổng cục 2 thì hôm nay tôi không có thời giờ nói nhiều, nhưng tôi chỉ xin nói là hiện nay ý đồ của Bộ Chính trị, dù biết bao nhiêu thư từ, bao nhiêu kiến nghị, dù hàng trăm viên tướng, hàng vạn sĩ quan lên tiếng, cựu chiến binh lên tiếng, nhưng mà bây giờ đến cái mức là họ không thể là giữ cái thái độ như cũ được nữa. Nhất là khi ba ông đặc đảng công thần của Nam Bộ, ông Hai Sô là người cao tuổi nhất về đảng, 75 tuổi đảng, đã lên tiếng là không còn có thể. Rồi bây giờ ông Kiệt cũng lại đòi là không được che giấu là đại hội hay là ủy ban trung ương vấn đề gì hết, phải để cho trung ương và đại hội đảng thảo luận tất cả mọi vấn đề. Thế thì tôi nghĩ là đây là một cái sức ép rất là dữ dội. Thế và hiện nay đó, theo tôi được biết những tin tức cuối cùng đó, thì ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh là coi như linh hồn của cái Tổng cục 2 đó, người đã quyết định cái phương án lập ra Tổng cục 2 để tình báo để mà phá hoại và bôi nhọ tất cả các vị khác, từ ông Giáp, ông Đồng, ông Đông Đức Mạnh rồi xuống đó. Thì tôi nghĩ là họ đang ở một cái thế yếu, họ lợi dụng cái bạc nhược của Bộ Chính trị. Và cái phức tạp của Bộ Chính trị là gì? Là 14 vị đó thì đa số là đều nhận là ý kiến của ông Giáp là xác đáng, Tổng cục 2 làm bậy, nhưng lại muốn khoanh vùng, với dùng chữ khoanh, khoanh lại là không để lọt ra ngoài, giải quyết nội bộ ở trong Bộ Chính trị và những đương sự cá nhân đương sự với nhau, thậm chí không để cho Trung ương thảo luận. Thì cái này là một cái chủ trương rất nguy hiểm mà càng ngày càng bị người ta phê phán. Cho nên là cái quan trọng là cái đại hội 10, và đặc biệt là ngay trong tháng 6 sắp đến, chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ cái hội nghị Trung ương lần thứ 12 sẽ họp vào tháng 6 để xác định cái hướng của Đại hội 10. Thế thì hiện nay đang có sự ép rất mạnh. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ công bố thêm những cái văn kiện hết sức quan trọng ở trong nước, anh em rất tốt đã tìm cách lấy được và gửi ra cho chúng tôi. Đây là một cái thư của hàng loạt sĩ quan cao cấp, có những vị người dân tộc ở khu 5 lên tiếng và đòi là không được khoanh lại, không được che giấu nữa, mà đã đến lúc là phải phơi bày cái sự thật ra. Đây nó giống như là một cái bệnh ung thư. Anh càng che giấu nó càng phát triển bên trong càng chết. Thế nếu mà anh mổ thẳng ra thì sớm may ra anh có thể chữa khỏi. Hay là giống như ở cung đình Hà Nội hiện nay có một quả bom nổ chậm khổng lồ. Nếu mà anh nhìn thẳng vào, biết được rõ cái quả bom nó nằm ở đâu và ra sức phát hiện, đào bới, thế rồi là tháo và nổ, thế rồi là triệt hạ nó đi, thì may ra có thể cứu sống được chế độ. Nếu không thì chắc chắn cái bom nổ chậm kinh khủng đó ở giữa cung đình mà nó nổ một cái thì cái sức tàn phá nó không thể lường hết được. Do đó mà nó buộc các vị đó phải tìm cách để mà giải quyết. Thế thì hôm nay tôi chỉ nói qua một vài điểm và rất cảm ơn các bạn. Hôm nay thì đã khuya để thì giờ để nghe chuyện về đất nước. Và tôi chúc tất cả các bạn giữ được cái tâm hồn của mình trong sáng, gắn bó với quê hương đất nước mình và biết thương đất nước thật. Tôi nghĩ là phải thương đất nước thật là khi mà nghe mất đến chừng 11 vạn cây số đó là phải biết khóc, phải biết nhỏ lệ. Những người lãnh đạo hiện nay cứ trân cháo như thế, nó giết mình rồi mà gặp cái đại diện Trung Quốc vẫn bắt tay, rồi tình huynh đệ, rồi tình hữu nghị tốt đẹp vân vân. Thế rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Sinh Nhiên sau đó mấy ngày vẫn còn đến sứ quán Trung Quốc mà nâng rượu uống với tùy viên quân sự của Trung Quốc. Tôi nghĩ là những thái độ bạc nhược đến như thế là không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta phải có một cái lớp người lãnh đạo mới. Bây giờ ví dụ như là tôi vẫn tin là một cái hãng tin là nhà máy hộp quẹt đó, tức là làm hộp diêm đó, của Singapore, nó đăng ký là cái công ty làm diêm Singapore ở Sài Gòn. Nhưng thật ra nó buôn bán 3.500 chị em để nó bán sang Singapore để đi làm chồng cho người ta như là bán một con súc vật. Thế mà cái chế độ này cứ ngang nhiên, coi như không có gì cả. Quốc hội không ai nói đến cả. Thế thì không biết là làm thế nào mà tự nhận mình là người đầy tớ trung thành của nhân dân đến cái mức như thế. Cho nên phải biết đau cái đau của nhân dân, phải biết cái nỗi nhục của đất nước, phải biết giải quyết cái chỗ nào cho nhân dân đỡ khổ, giữ được cái độc lập và từng tấc đất của Tổ quốc. Thì tôi nghĩ là đây là cái điều mà chính là thanh niên ta trong ngoài nước phải cùng nhau thảo luận, tìm hiểu tình hình và từ đó tự mình tìm ra con đường đấu tranh. Không, khi mà người ta đã nói là chờ thuyền cũng là nhân dân, mà lật thuyền của nhân dân. Khi mà nhân dân đã biết thì không có điều gì họ không thể làm nổi cả. Chính nhân dân mình là cái lực lượng đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Thế và khi mà nhân dân đã hiểu ra đó thì bắt buộc người lãnh đạo muốn gắn bó nhân dân thì phải theo những cái ý định đúng đắn lành mạnh của nhân dân đó. Nếu không thì họ sẽ bị nhân dân quét thẳng đi trong những cái cơn bão táp mà nhân dân ta đã từng có những lần nổi dậy đến như thế. Xin cảm ơn các bạn.